Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, như thông tin chúng tôi đã đưa chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức sự kiện gặp gỡ Bình Định Nhật Bản 2023 và hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định để tiếp tục giới thiệu tiềm năng lợi thế các thành tựu kinh tế xã hội, dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh đến với các nhà đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản. Hội nghị thu hút nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cam kết tạo điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư Nhật Bản đến hợp tác đầu tư, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tỉnh Bình Định đã thu hút được 19 dự án của các nhà đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 94 triệu đô la Mỹ. Các dự án do doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã chủ động tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại thị trường Nhật Bản, tạo ấn tượng tốt đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản. Tỉnh cũng đã thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác với Hội hữu nghị Nhật Việt tại thành phố Sakai, thành phố Izumizano, cùng nhiều địa phương khác của Nhật Bản, nhất là tỉnh Osaka. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định, ngoài danh mục mời gọi đầu tư toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Định còn mời gọi trực tiếp các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào 24 dự án gồm 4 dự án thuộc nhóm an sinh xã hội và môi trường, 11 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 4 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, 3 dự án lĩnh vực thương mại, dịch vụ logistics và 2 dự án lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản công nghệ cao. Chia sẻ tại hội nghị, ông Kosaburo Kimura, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mãi Tín Bình Định và ông Takimotozo, đại diện công ty Marubeni Lumber Việt Nam tại Bình Định đều cho biết. Khi thực hiện các vấn đề liên quan tới thủ tục đầu tư, chính quyền tỉnh hỗ trợ tối đa. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu có vấn đề gì cũng được lãnh đạo tỉnh quan tâm giải quyết kịp thời. Hiện nay tại Việt Nam, cả phía Bắc và phía Nam đều đang gặp khó khăn trong các vấn đề như chi phí để thuê mặt bằng, giá dịch vụ, thiếu hụt lao động. Ở Bình Định, hai công ty thuận lợi vì không phải đối mặt với tình trạng này. Đây là kênh thông tin tham chiếu phù hợp với các doanh nghiệp Nhật Bản đang có nhu cầu, ý định tìm kiếm cơ hội tại Bình Định. Phát biểu tại hội nghị, tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia chia sẻ, Bình Định hiện là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư với điều kiện tự nhiên thuận lợi, hạ tầng được đầu tư bài bản và được kết nối với các tỉnh thành khu vực và quốc tế. Tiến sĩ Trần Du Lịch nói.
Tôi tin rằng đầu tư ở đây, chi phí logistics sẽ rất thấp. Đó là yếu tố thứ nhất. Cái thứ hai, khu công nghiệp sẵn sàng, quỹ đất mênh mông và thuận lợi. Không nơi nào kết nối giao thông đến biển quá 30 cây số, 20 cây số. Đây là địa bàn khó khăn, nhưng tất cả chính sách ưu đãi đều tập trung ở đây. Nhưng một cái ưu đãi quan trọng là chính quyền Bình Định sẵn sàng làm tất cả cái gì trong trách nhiệm của chính quyền cho doanh nghiệp với 1,5 triệu dân và cái nguồn đào tạo đó với tất cả hệ thống này đủ cung cấp cho quý vị một nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sàng tại chỗ.
Trao đổi với các nhà đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh Bình Định xác định phát triển 5 trụ cột kinh tế, nông nghiệp, công nghệ, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế đô thị. Do vậy, việc thu hút đầu tư kinh tế của tỉnh sẽ tập trung vào 5 trụ cột này. Đồng thời, tỉnh cũng cần xử lý các vấn đề về môi trường, y tế và giáo dục, phối hợp trong vấn đề phát triển văn hóa và du lịch. Đây là những lĩnh vực đầy tiềm năng để hợp tác đầu tư phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn giới thiệu phân tích kỹ lợi thế của tỉnh khi thu hút đầu tư vào 5 trụ cột được xác định. Với chiến lược quy hoạch của tỉnh cùng với 5 lợi thế vừa phân tích và thực tế các nhà đầu tư đã trải nghiệm vừa qua, Bình Định mời gọi các doanh nghiệp của Nhật Bản đến hợp tác cùng phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chia sẻ.
Với cái chiến lược quy hoạch của tỉnh đã được sẵn sàng và đã có pháp luật thống nhất, cộng với đó là các cái lợi thế, thì tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể thành công nếu các bạn muốn đầu tư hoặc là các bạn đang tìm cơ hội đầu tư. Và chúng tôi tinh thần là mời gọi các doanh nghiệp lớn, nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đặc biệt là quan tâm đến các doanh nghiệp nhỏ. Và chúng tôi muốn cũng nhiều doanh nghiệp nhỏ về đây để đầu tư tại tỉnh Bình Định. Và chúng tôi chờ đón cái cơ hội đầu tư từ phía Nhật Bản và chúc các doanh nghiệp Nhật Bản đến Bình Định và đầu tư thành công tại Bình Định. Và chúng ta còn rất nhiều cơ hội ở phía trước để triển khai.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho rằng đây là dịp hiếm có khi tỉnh tổ chức sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản với sự tham gia của đại diện nhiều bộ ngành trung ương, đại sứ quán, chính quyền thành phố, đặc biệt là nhiều doanh nghiệp Nhật Bản. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng Bình Định hội tụ đủ điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư Nhật Bản, đồng thời nhắc lại cam kết chính quyền tỉnh Bình Định tạo điều kiện tối đa trong vấn đề giải quyết các thủ tục vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với tỉnh. Bình Định đã có sẵn một quỹ đất sạch 7.000 hecta sẵn sàng giao cho nhà đầu tư bất cứ lúc nào với giá hợp lý nhất. Bình Định có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hạ tầng giao thông kết nối sân bay cảng biển. Tới đây là cao tốc kết nối sân bay Phù Cát đang nâng cấp lên thành sân bay quốc tế. Cảng Quy Nhơn đang nạo vét đón tàu trọng tải lớn, tháo gỡ ách tắc. Đường ven biển đang tiếp tục đầu tư. Cùng với đó, nguồn nhân lực luôn sẵn sàng đáp ứng cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hiện tỉnh có đầy đủ hạ tầng về xã hội như y tế, giáo dục, vui chơi giải trí chất lượng để phục vụ nhà đầu tư trong mọi hoạt động. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
Chúng tôi mong muốn các nhà đầu tư của Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu, hiện thực hóa, sớm đầu tư vào Bình Định. Có thể là các nhà đầu tư có thể đầu tư vào các khu công nghiệp hiện nay là Bình Định đã có, và cũng đồng thời là có thể là chọn một cái khu để đầu tư riêng cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để cho các nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư ở Bình Định. Và chúng tôi quan điểm rằng là hỗ trợ nhà đầu tư không có nghĩa là chỉ đưa nhà đầu tư đến là xong, mà phải đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình mà nhà đầu tư làm việc ở tại Bình Định của chúng tôi. Như các doanh nghiệp đã có phát biểu, chúng tôi luôn lắng nghe, luôn tháo gỡ tất cả những cái khó khăn, những cái mắc khi đầu tư vào một cái nơi xa lạ thì có nhiều cái bỡ ngỡ, có nhiều khó khăn, kể cả về phong tục tập quán, kể về thủ tục, thì chúng tôi luôn là lắng nghe, chia sẻ và sẵn sàng tiếp. Bí thư Chủ tịch Bình Định hứa với tất cả các doanh nghiệp là có thể tiếp các doanh nghiệp bất cứ lúc nào, sáng, trưa, chiều, tối gì cũng được, sẵn sàng tháo gỡ tất cả những khó khăn các doanh nghiệp khi đầu tư vào Bình Định chúng tôi có yêu cầu.
Tại hội nghị, nhiều bản thỏa thuận đã được ký kết, đồng thời thông qua đó khẳng định thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác đầu tư thương mại giữa tỉnh Bình Định với các đối tác địa phương doanh nghiệp Nhật Bản. Trong đó, Sở Du lịch Bình Định và Hội hữu nghị Nhật Việt tại thành phố Sakai đã thống nhất tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch. Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và chính quyền thị trấn Yoshino, tỉnh Nara, Nhật Bản đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác, trước mắt là trên lĩnh vực trồng và phát triển dự án trồng cây hoa anh đào tại xã Vĩnh Sơn. Công ty cổ phần năng lượng sinh học Phú Tài và tập đoàn Eres thống nhất ký kết hợp tác xuất nhập khẩu viên nén có giá trị 235 triệu đô la Mỹ và bản ghi nhớ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất viên nén sinh học từ cây cỏ voi giá trị đầu tư 15 triệu đô la Mỹ. Công ty cổ phần Nhân Tân Holding và công ty trách nhiệm hữu hạn Marubeni Lumber tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ mua bán viên nén với khối lượng khoảng 200.000 tấn một năm. Cùng với đó là các hợp đồng cung ứng lao động giữa doanh nghiệp hai bên.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi tại hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định trong khuôn khổ sự kiện gặp gỡ Bình Định Nhật Bản năm 2023. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Sáng nay, Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định đã tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có 200 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5.100 đoàn viên đang sinh hoạt tại 60 công đoàn cơ sở. Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn viên chức tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thể và thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn cho phù hợp ở cấp mình. công tác tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động thường xuyên, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công nhân viên chức lao động luôn được chú trọng. Vào dịp lễ Tết, các cấp công đoàn tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy thăm hỏi động viên tặng quà 5.448 lượt cán bộ, công nhân viên chức lao động và gia đình khi gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, hỗ trợ các đối tượng khó khăn phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Phối hợp với chính quyền tặng trên 6.000 suất quà cho người dân các xã xây dựng nông thôn mới, tổ chức kết nghĩa với 48 thôn làng vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và tặng trên 5.000 suất quà. Tham gia đóng góp hơn 4 tỷ đồng xây dựng 78 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, mái ấm công đoàn cho các gia đình chính sách, đoàn viên khó khăn. Phối hợp với đoàn thanh niên nhận đỡ đầu 44 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức lao động từng bước được cải thiện, tạo niềm tin chỗ dựa vững chắc để họ an tâm công tác gắn bó mật thiết với cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng trong sạch vững mạnh. Với phương châm đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển trong nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổ chức công đoàn, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn, tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công nhân viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức vững về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tổ chức trong sạch vững mạnh. Đại hội công đoàn viên chức tỉnh lần thứ 5 đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 người và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 14 Công đoàn tỉnh Bình Định.
Năm 2019, huyện Hoài Ân bắt đầu thí điểm sản xuất lúa hữu cơ. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân huyện giao Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ trên quy mô hơn 2,7 hectare cho bà con nông dân. Hiện sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo hữu cơ được nhận định là một hướng đi phù hợp. Những tín hiệu tích cực từ mô hình thử nghiệm tạo tiền đề giúp huyện Hoài Ân đầu tư mở rộng diện tích canh tác lúa hữu cơ. Đến nay, huyện quy hoạch vùng sản xuất lúa hữu cơ lên 15,5 hectare tại các xã Ân Tín, Ân Tường Tây, Ân Nghĩa, Ân Mỹ và Ân Hữu. Trong năm 2023 này, huyện Hoài Ân hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật, đăng ký cấp chứng nhận thêm cho 6 hectare canh tác lúa hữu cơ, thực hiện cấp mã số vùng trồng, phục vụ tiêu thụ thị trường nội địa cho diện tích này, đồng thời triển khai việc đăng ký xây dựng nhãn hiệu gạo hữu cơ Hoài Ân.
Thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Tây Sơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm, hội nông dân huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tổ chức tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, vận động hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, hội còn làm tốt vai trò cầu nối giữa ngân hàng chính sách xã hội với nông dân địa phương, tạo điều kiện để bà con được tiếp cận vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi. Qua phong trào đã góp phần từng bước hình thành vùng sản xuất chuyên canh, vùng sản xuất tập trung, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Nhiều sản phẩm của huyện đã hợp chuẩn Việt Gáp, được chứng nhận là sản phẩm OCOP, có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến nay, toàn huyện Tây Sơn có 5.272 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Hôm qua, tỉnh đoàn phối hợp với thị đoàn Hoài Nhơn tổ chức lễ khởi công công trình sân thể thao cộng đồng tại thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc. Công trình gồm sân bóng đá mini, khu tập thể dục thể thao, phục vụ đoàn viên thanh niên và người dân địa phương tổ chức các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe. Đây là công trình thanh niên cấp trung ương do Trung ương đoàn và Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn hỗ trợ với tổng kinh phí 150 triệu đồng.
Tối hôm qua, tại thôn T6, xã Bóc Tới, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc ba xã vùng cao huyện Hoài Ân lần thứ 13 năm 2023. Ngày hội được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7, thu hút hơn 150 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ ba xã Bóc Tới, Đắc Mang, Ân Sơn, tham gia tranh tài các nội dung văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian gồm thi trại làng đẹp, trình diễn hội làng tín ngưỡng dân gian, giao lưu ẩm thực vùng cao, văn nghệ dân gian, đàn hát dân ca dân vũ, diễn tấu cồng chiêng, dệt thổ cẩm, bịt mắt nướng cơm lam, trèo cây hái quả, thi bóng chuyền nam, chạy vượt đồi nam nữ, bắn nỏ nam nữ, đẩy gậy nam nữ, kéo co đi cà kheo. Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc ba xã vùng cao huyện Hoài Ân là lễ hội truyền thống được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Ba Na Khơ Rê ở ba xã vùng cao Ân Sơn, Đắc Măng, Bóc Tới, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho người dân, thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiến bộ văn minh.
Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.